Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là suy tư bình luận. Bây giờ kính mời quý vị cùng trần đỉnh trong mục kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào Chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng những hình ảnh đối lập để nói về hành trình biến đổi của các môn đệ sau khi gặp Chúa Giêsu phục sinh. Tin mừng hôm nay tường thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu phục sinh với hai môn đệ trên đường Emmaus. Đây là một câu chuyện khởi đầu và kết thúc với cuộc hành trình trên đường. Hai hành trình. Trong hành trình dài khoảng 11 km rời khỏi Jerusalem để trở về nhà, trở về Emmaus, hai môn đệ buồn rầu vì phần kết câu chuyện của Thầy Giêsu. Đó là một hành trình diễn ra vào ban ngày, một đoạn đường dễ đi với những con dốc đi xuống. Còn trong hành trình trở lại Jerusalem, một đoạn đường 11 km khác, lại diễn ra vào lúc trời tối với những đoạn dốc đi lên. Hai chuyến hành trình, một hành trình với những đoạn đường dễ và diễn ra vào ban ngày, và một hành trình với đoạn đường khó lại diễn ra vào ban đêm. Tuy nhiên, ở đoạn đường thứ nhất, họ bước đi trong buồn bã. Ở đoạn đường thứ hai, họ bước đi trong niềm vui. Ở đoạn đường thứ nhất, Chúa đi bên cạnh họ, nhưng họ không nhận ra người. Còn ở đoạn đường thứ hai, họ không còn nhìn thấy người, nhưng họ cảm thấy người ở thật gần bên. Ở đoạn đường đầu tiên, họ chán nản và thất vọng. Còn ở lần thứ hai, họ vội vã trở về, loan báo tin mừng về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh cho những người khác. Bước ngoặt của hai hành trình. Hai hành trình của những người môn đệ đầu tiên nói với chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay rằng: trong cuộc sống của mình, chúng ta cũng có hai hướng đi đối lập. Đó là hành trình của những ai giống như hai môn đệ lúc ra đi. Họ để mình bị những thất vọng của cuộc sống làm cho tê liệt và bước đi với sự buồn bã. Đó cũng có thể là con đường của những ai không đặt chính mình và những vấn đề của mình lên hàng đầu, nhưng là Chúa Giêsu đang đến viếng thăm chúng ta và những anh chị em đang chờ chúng ta đến thăm viếng. Bước ngoặt ở đây là đừng chỉ quanh quẩn nơi chính mình với những thất vọng của quá khứ, với những lý tưởng và ước mơ chưa thành hiện thực, nhưng tiến bước và nhìn vào thực tại lớn lao hơn, chân thực hơn của cuộc sống. Đó là Chúa Giêsu vẫn sống và Ngài yêu tôi. Đi từ nếu đến vâng. Việc đảo ngược của cuộc hành trình chính là chuyển từ việc suy nghĩ về cái tôi của mình sang những thực tại về Thiên Chúa của mình. Từ chuyển, tiếng Ý là passare, một cách chơi chữ có nghĩa là từ nếu đến vâng. Từ chữ nếu của: nếu người là đấng giải thoát chúng ta, nếu Thiên Chúa nghe tiếng tôi kêu cầu, nếu cuộc sống diễn ra như tôi muốn, nếu điều này, nếu điều kia. Đây chính là những cái nếu của chúng ta, giống như những cái nếu của hai môn đệ năm xưa. Nhưng sau ấy, những tiếng nếu ấy được trở thành tiếng vâng. Vâng, người vẫn sống và bước đi cùng chúng tôi. Vâng, bây giờ, chứ không phải ngày mai, chúng ta quay lại để loan báo về người. Ba bước của cuộc biến đổi. Nhưng làm thế nào để có thể có bước chuyển từ tôi đến Chúa, từ nếu đến vâng? Đó là nhờ gặp Chúa Giêsu. Trước hết, hai môn đệ Emmaus đã mở lòng mình ra với người và họ nghe người giải thích về Kinh Thánh, rồi họ mời người vào nhà. Đó chính là ba bước mà chính chúng ta cũng có thể thực hiện trong ngôi nhà của mình. Trước hết, mở lòng ra với Chúa Giêsu, trao phó nơi người những gánh nặng, những mệt nhọc, những thất vọng của cuộc sống. Thứ hai, lắng nghe Chúa Giêsu, cầm lấy cuốn tin mừng và đọc đoạn tin mừng hôm nay. Thứ ba, cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng chính những lời mà các môn đệ đã nói. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, ở lại với tất cả chúng con, vì chúng con cần Chúa để tìm ra con đường. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xin mẹ của những cuộc hành trình giúp chúng ta bước theo Chúa. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống là một cuộc hành trình và chúng ta trở thành điều mà chúng ta hướng tới. Chúng ta chọn con đường của Thiên Chúa chứ không phải của chúng ta, con đường của tiếng vâng chứ không phải là nếu. Chúng ta khám phá ra rằng không có biến cố nào, không có dốc đèo nào, không có đêm tối nào mà chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ của những hành trình, đấng đã đón nhận ngôi lời, đấng đã làm cho cả cuộc đời mình trở thành một tiếng vâng với Chúa, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thiên Cha cầu nguyện đặc biệt cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế. Trong ngày sốt rét thế giới diễn ra mỗi năm vào ngày 25 tháng 4, Đức Thiên Cha nhấn mạnh rằng, ngay cả khi đại dịch coronavirus đang diễn ra, chúng ta phải tiếp tục phòng ngừa và chữa trị bệnh sốt rét đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người ở rất nhiều quốc gia. Đức Thiên Cha cũng nhắn nhủ, Ngài gần gũi với tất cả các bệnh nhân, với những người chăm sóc họ và với những ai đang làm việc để bảo đảm rằng mọi người có thể được chăm sóc sức khỏe cơ bản. Nhân ngày đọc Kinh Thánh đang diễn ra tại Ba Lan, Đức Thiên Cha cũng dành lời chào đặc biệt đến người dân Ba Lan đang tham gia ngày đọc Kinh Thánh quốc gia. Dù thường xuyên khuyến khích các tín hữu đọc Kinh Thánh, nhưng hôm nay, một lần nữa, Đức Thiên Cha Francisco nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc có thói quen đọc tin mừng. Vài phút mỗi ngày để lời Chúa có thể luôn ở gần chúng ta, ngay cả về mặt thể lý. Sau cùng, Đức Thiên Cha nói về tháng 5, tháng dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nhắc lại bức thư mà Ngài đã công bố hôm thứ Bảy, trong đó Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện với kinh mân côi nơi gia đình của mình trong suốt tháng 5. Trước khi chào các tín hữu, Đức Thiên Cha dâng lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta đối mặt với thời gian thử thách và khó khăn mà chúng ta đang trải qua, với nhiều đức tin và đức cậy hơn nữa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phụ nữ trong một thời kỳ phục hưng mới, các nữ thiên tài phục vụ công ích. Kính thưa quý thính giả, trong thời điểm hiện tại trên thế giới, mọi người đều nhận thấy hậu quả do đại dịch virus corona gây ra, không chỉ liên quan đến sức khỏe, nhưng còn liên quan đến nhiều lĩnh vực khác. Vì thế, các chính phủ, các nguyên thủ quốc gia, trong khi ứng phó với đại dịch trong thời điểm hiện tại, thì cũng đã phải nghĩ đến những điều hậu đại dịch. Cụ thể, phải nghĩ đến những việc cần phục hồi bộ máy xã hội, văn hóa và kinh tế. Và đây là mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm phụ nữ trong một thời phục hưng mới của Ý do bà Elena Bonetti, Bộ trưởng Bộ Gia đình và Cơ hội Bình đẳng của Ý, đưa ra để xây dựng một đề xuất có khả năng khởi động lại đất nước. Trong lực lượng đặc nhiệm này có nhóm 12 phụ nữ với những tài năng chuyên môn khác nhau do bà Fabiola Giannotti, nhà vật lý và là giám đốc Trung tâm Change đứng đầu. Trung tâm Change là tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu, là một trong những trung tâm lớn nhất và được tôn trọng nhất trên thế giới về việc nghiên cứu khoa học. Nhóm đã có một buổi gặp gỡ online vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trong số các đại diện của nhóm đặc biệt này có Sir Alessandra Smerilli, giáo sư kinh tế chính trị tại phân khoa giáo dục Auxilium của dòng con Đức Mẹ Phù Hộ ở Roma và là cố vấn của quốc gia thành Vatican. Vatican News có một cuộc phỏng vấn với Sir Alessandra Smerilli về công việc của nhóm. Xin sư vui lòng giải thích về mục tiêu của sáng kiến này ạ.
Lực lượng đặc nhiệm đã đặt ra mục tiêu cho một kế hoạch tái khởi động quốc gia. Tất cả đang cố gắng đưa các nguồn lực nữ giới đóng góp cho mục tiêu này.
Theo sư thì cần phải chuẩn bị như thế nào trong việc phục hồi sau thảm họa này? Và cụ thể là vấn đề kinh tế phải có định hướng như thế nào ạ?
Tại thời điểm này thật khó tưởng tượng khi nào và bằng cách nào có thể bắt đầu lại. Tôi nói điều này cụ thể cho nước Ý và cho tất cả thế giới có nhiều điều chưa chắc chắn. Điểm đầu tiên để chuẩn bị cho việc tái sinh là phải quan sát, đọc và phân tích hoàn cảnh một cách cẩn thận. Và có nhìn hoàn cảnh, ít ra theo quan điểm của tôi, từ cái nhìn của người yếu đuối hơn cả, những người chiếm số đông trong xã hội nhưng lại chịu thiệt thòi nhiều. Và sau đó, cố gắng triển khai các phương sách mà trong thời điểm này có thể đưa ra và cố gắng cùng nhau suy luận vì công ích. Điều tệ hại nhất có thể xảy ra sau đại dịch này đó là các chuỗi phân phối của cải không đồng đều tiếp tục diễn ra.
Tại thời điểm phức tạp và bất ổn này thì các câu hỏi thường tập trung vào thời điểm hiện tại. Nhưng các câu hỏi liên quan đến tương lai cũng không kém phần quan trọng. Vậy đâu là những cơ hội và thách đố mà thế giới sẽ phải nắm bắt và đối phó để sống một thời kỳ phục hưng thực sự khi cuối cùng thời điểm nguy cấp này sẽ được khắc phục?
Những cơ hội để nắm bắt là những gì chúng ta đang thấy trong lúc này. Tôi là một giảng viên đại học và tất cả những gì chúng tôi nghĩ phải làm nhưng chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện như học từ xa thì giờ đây chúng tôi bắt buộc phải thực hiện. Chúng tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là điều có thể thực hiện nhưng còn là một cách tốt để giữ liên lạc với sinh viên. Điều này áp dụng cho thế giới đại học và cũng phải được áp dụng cho các công việc khác. Tiềm lực của các công nghệ mới và các kỹ năng kết nối cho phép chúng ta có thể nghiên cứu các cách làm việc khác, như thế có thể tôn trọng trái đất và thiên nhiên hơn. Thực tế, các công nghệ mới cho phép chúng ta không phải di chuyển nhiều, ngay cả khi nếu điều này không thể thực hiện cho tất cả mọi công việc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội chúng ta phải nắm bắt. Những thách đố có liên quan đến sức khỏe. Thực tế, virus này gây thiệt hại cho những người yếu đuối, trước hết là những người già. Tương tự như thế, kinh tế bị chững lại sẽ tạo ra những suy thoái nghiêm trọng, gây thiệt hại cho những người yếu đuối và những người ít được bảo vệ. Vậy thì năng lượng mà chúng ta đang sử dụng để cứu sự sống nhân loại cũng là lý do tại sao chúng ta phải dừng kinh tế. Chúng ta sẽ phải làm như thế để bắt đầu lại trong tinh thần những người yếu đuối không bị gạt ra bên lề. Nhưng chúng ta phải thực sự cảm nhận được rằng tất cả đều là anh chị em cùng đối phó với những thách đố này. Nếu chúng ta có thể làm điều này, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở nên tốt hơn và xã hội cũng tốt hơn. Từ một nỗi đau lớn và một điều xấu, chúng ta tái khám phá điều tốt khi ở cùng nhau.
12 phụ nữ, 12 chuyên gia và kinh nghiệm sống khác nhau là một phần của lực lượng đặc nhiệm. Theo sơ thì trong giai đoạn cần phải suy nghĩ lại về đời sống xã hội, thì đâu là những đóng góp tư tưởng mà các thiên tài này có thể đưa ra?
Trong cuộc họp đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm, tôi đã xem xét có bao nhiêu và những năng lực nào có trong nhóm này. Tôi nhận ra rằng thực sự có một thiên tài và những khả năng mà phụ nữ có thể phát huy tác dụng, chẳng hạn như được sử dụng để làm việc ở cấp độ đa chiều. Phụ nữ thường sẵn sàng hơn trong việc điều chỉnh. Nhiều khi, vì là phụ nữ, chúng tôi phải chịu đựng sức nặng đời sống xã hội nhiều hơn, một xã hội mà không phải lúc nào cũng đáp ứng tất cả các nhu cầu liên quan đến công việc và chăm sóc người khác. Và điều này tạo ra khả năng phục hồi và cả sự sáng tạo. Tôi nghĩ đó là tất cả các nguồn lực có sẵn, nhưng để cải thiện tất cả mọi người. Tôi nghĩ về chủ đề công việc và chăm sóc. Ngày nay, chúng ta đang nhận ra tầm quan trọng và những gì định nghĩa chúng ta, như là những con người, phẩm giá của lao động, nhưng cũng là chiều kích của việc chăm sóc lẫn nhau. Tất cả điều này đã được giao cho phụ nữ, cho cá nhân. Tại thời điểm này, các gia đình đều ở nhà, mọi người, cha mẹ và con cái được kêu gọi quản lý mọi sự. Chúng ta cũng bắt đầu thấy một sự phân chia công việc và nhiệm vụ chăm sóc khác nhau. Và rồi những gì phụ nữ đã có thể tạo ra cho đến nay có thể được đưa trở lại trong lĩnh vực để cho toàn nhân loại học hỏi giá trị của việc chăm sóc nhằm kết hợp với công việc.
Cuộc gặp kinh tế Francisco dự kiến diễn ra vào tháng 11 này là cuộc gặp gỡ quốc tế giữa các học giả trẻ và các nhà điều hành kinh tế do Đức Thánh Cha triệu tập. Rõ ràng tên của sự kiện này có liên quan đến vị thánh của Assisi, mẫu gương tuyệt vời về việc chăm sóc những người bé nhỏ và một hệ sinh thái toàn diện, nhưng cũng đề cập đến các bài viết và phát biểu của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thường mời mọi người tạo ra một mô hình kinh tế mới và chăm sóc các căn bệnh của nền kinh tế thế giới, phải không ạ?
Vâng, đúng vậy. Trong thư mời tham gia sự kiện kinh tế này, Đức Thánh Cha đã đưa ra một sứ điệp, mời gọi các bạn trẻ gặp lại nhau vì một hiệp ước có khả năng thay đổi nền kinh tế hiện tại và mang lại một linh hồn cho kinh tế tương lai. Rõ ràng đây là một sự tham chiếu cho chúng tôi, những người đang chuẩn bị sự kiện này. Hình ảnh đôi tay của Thánh Francisco ôm lấy người phun cùi đã làm thay đổi cuộc đời và câu chuyện cuộc đời thánh nhân. Chúng tôi nói với nhau rằng điều này phải là mục tiêu của kinh tế Francisco. Trong một cách thức, có một cái ôm này với người phun cùi. Người nghèo không bị loại ra ngoài lịch sử. Người nghèo có thể được đặt ở trung tâm. Chúng tôi đang chuẩn bị theo cách này và quá trình liên quan đến kinh tế Francisco đã bắt đầu. Với 22.000 bạn trẻ và những người lớn đã sẵn sàng, chúng tôi đã làm việc tại 12 ngôi làng theo chủ đề được xác định để bắt đầu đưa ra các đề xuất nhằm thay đổi nền kinh tế. Tôi phải nói rằng tôi đang làm quen với các bạn trẻ thực sự thông minh, vững chãi từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi gặp nhau, làm việc để có thể đưa ra các đề xuất. Tôi tin rằng đây cũng là một hoa trái tốt của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Có những người trẻ có khả năng đóng góp, và tôi tin cùng với các nhà kinh tế vĩ đại, những bạn trẻ này sẽ có thể đưa ra những đề xuất sáng tạo để tương lai mà chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu từ đại dịch này thực sự là khoảng thời gian không uổng phí.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục suy tư bình luận.
Covid-19 và hy vọng của ngày mai.
Covid-19 và hy vọng của ngày mai. Tác giả, văn ngữ, dòng tên. Trong cuốn sách nhỏ Người chữa lành vết thương, John Henry Newman cho thấy vai trò của niềm hy vọng trong đời sống. Những khi phải đối diện với lưỡi hái tử thần, con người sẽ cảm nghiệm rõ hơn về tầm quan trọng của niềm hy vọng. Có nhiều người lính đã sống sót trở về từ những trận chiến khốc liệt và đầy nguy hiểm. Họ cảm thấy rằng, trong cuộc chiến, sự sống sót chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc. Trong những lần thoát chết trong gang tấc, họ nhận ra rằng điều kỳ diệu ấy đã xảy ra nhờ niềm hy vọng của ngày mai. Cái ngày mai chỉ đơn giản là hy vọng được trở lại với cuộc sống thường ngày, được trở về nhà. Ở nơi ấy có những người thân quen đang chờ đón họ. Ngược lại, sự tuyệt vọng là con đường ngắn và quen thuộc của sự chết. Henry Nguyen đã kể về cuộc phẫu thuật của Harrison. Anh ta rất lo lắng và cảm giác bất an về cuộc phẫu thuật này. Harrison tâm sự rằng anh muốn chết một cách tự nhiên chứ không muốn chết trên bàn mổ. Thực ra, anh ta đang sợ chết. Nhưng đồng thời, anh ta cũng không biết sống để làm gì nữa. Anh ta chưa muốn chết nhưng cũng chẳng mong chờ ngày mai của mình. Ngày mai ấy chẳng có gì thay đổi so với những gì anh đang phải đối diện. Không có công việc, không có nhà cửa và cũng chẳng có ai thân quen. Có thể nói, ẩn sau những lời lẽ của Harrison, anh ta chưa muốn chết nhưng đồng thời anh cũng rất sợ ngày mai của mình. Anh chẳng có tia sáng hy vọng nào vào ngày mai. Cho dù hy vọng ấy đơn giản nhất là có một ai đó chờ đón vào ngày mai nếu anh trở về. Và Harrison không vượt qua được cuộc phẫu thuật ấy. Anh ta đã ra đi vì không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Câu chuyện của Harrison cho thấy rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhờ những kiến thức và các phát minh hiện đại của khoa học kỹ thuật, nhưng còn nhờ những lý do làm cho người ta sống có ý nghĩa. Một trong những lý do không thể thiếu đó là niềm hy vọng. Covid-19 xóa tan những hy vọng ảo tưởng. Những ngày tháng qua, Covid-19 xuất hiện phá tan mọi hy vọng ảo tưởng của con người. Khi khoa học phát triển và đạt được nhiều thành tựu vĩ đại, nó chiếm được khá nhiều thiện cảm và không ít người nhận nó làm đấng bảo trợ. Cho đến khi Covid-19 nhỏ bé xuất hiện, nó lần lượt phơi bày và làm lung lay tất cả những gì mà bấy lâu nay con người hãnh diện và tin cậy vào đó. Đại dịch Covid đang hoành hành ngang ngược, bất chấp mọi cố gắng nỗ lực và tiếng kêu cứu của con người, nó vẫn không ngừng gia tăng số lượng người nhiễm và người chết. Có rất nhiều nguyên nhân đã được các chuyên gia y tế đưa ra và những lời khuyên tốt để giảm tránh nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, đại dịch này còn có một mối quan hệ với một vấn nạn nhức nhối hơn mà tạm thời đang bị lãng quên, đó là tình trạng ô nhiễm không khí. Giống như xăng bốc cháy dữ dội hơn nhờ có không khí, COVID-19 gia tăng sức tàn phá ở trong môi trường không khí bị ô nhiễm. Nếu bạn bị nhiễm COVID-19 và đang hít phải không khí bị ô nhiễm thì thật là tai hại. Trong môi trường không khí bị ô nhiễm, các hạt bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào cơ thể. Chúng thúc đẩy tăng huyết áp nơi người bệnh tim và gây khó thở nơi người bệnh tiểu đường. Các hạt bụi này cũng làm suy yếu hệ thống miễn dịch, gây thêm nguy cơ viêm nhiễm phổi và đường hô hấp. Nói chung, nếu sống trong môi trường không khí bị ô nhiễm càng nặng thì càng gia tăng biến chứng nơi bệnh nhân và làm tăng thêm nguy cơ mắc COVID-19. Tuy nhiên, giữa màn đêm u tối, những tia hy vọng mới đang xuất hiện. Các nhà máy phải đóng cửa, nhiều hoạt động của con người ngừng lại. Con người đã bớt gây thêm ô nhiễm cho môi trường. Đã có những dấu hiệu tốt về sự trong lành không khí và tầng ozone đang được cải thiện. Trải nghiệm về không khí sạch hơn. Mặc dù đây chỉ là trải nghiệm tạm thời do tắt máy, do ngừng hoạt động trên diện rộng, nhưng có thể là bài học quý cho con người. Chúng ta muốn xây dựng một thế giới nào sau đại dịch? COVID-19 xóa tan những hy vọng ảo tưởng và giúp con người nhận ra đâu là những hy vọng bền vững hơn. Thiết tưởng, bài học này con người cần phải học một cách kỹ càng và ghi nhớ. Nếu không, chúng ta còn phải học lại bài học này nhiều lần nữa. Giữa cơn đại dịch, con người có thể hy vọng gì? Ai cũng hy vọng rằng cơn đại dịch COVID-19 sẽ mau qua đi. Như những ôn dịch đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, cơn đại dịch nào cũng thế. Dù có gây ra nhiều hoang mang lo lắng và đau buồn cho con người, nhưng nó sẽ không ngự trị mãi mãi. Tuy nhiên, những gì đã và đang diễn ra cho thấy rằng dường như đại dịch COVID-19 muốn thách thức và đánh đổ tất cả mọi hy vọng của chúng ta. Cho đến hôm nay, chưa ai biết khi nào thì dịch bệnh sẽ chấm dứt, chưa ai biết khi nào có vaccine. Mọi sự đều đang trong niềm hy vọng lạc quan và tin tưởng rằng rồi mọi sự sẽ ổn thôi. Cũng như ông Noe, chúng ta chưa biết phải chờ đến bao giờ thì nước rút và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Nhưng rõ ràng, trước cơn đại dịch, chúng ta đang thấy rất nhiều dấu chỉ của niềm hy vọng. Những người đang thắp lên ngọn nến hy vọng, họ là các tình nguyện viên, các y bác sĩ đang trực tiếp đụng chạm đến những gì sâu thẳm của con người. Họ là những ngọn nến hy vọng giữa màn đêm u tối của đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco cho rằng họ là những người đổ tràn hy vọng, không gieo rắc nỗi kinh hoàng nhưng gieo vãi tinh thần tương trợ và đồng trách nhiệm. Ngài khẳng định, khí giới chiến thắng của chúng ta là cầu nguyện và âm thầm phục vụ. Hy vọng về sự hòa giải giữa con người khởi đi từ lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài nói đến những nhắc nhở của Chúa. Chúng con không thức tỉnh trước những chiến tranh và bất công trên thế giới. Chúng con đã không lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất. Sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức giữa tình trạng đại dịch hiện nay. Và Đức Hồng Y Tagle cũng lên tiếng kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo để giúp họ đối phó với virus corona. COVID-19 không có biên giới và không biết phân biệt. Nó dạy cho con người bài học nền tảng nhất. Không ai là một hòn đảo. Tốt hơn, con người cần chung tay xây dựng ngôi nhà chung, một thế giới hòa bình. Và hơn lúc nào hết, con người hiểu ra rằng chỉ có Chúa mới là Thiên Chúa. Niềm hy vọng đến từ đâu? COVID-19 đã giúp con người tháo gỡ những ảo tưởng về chính mình. Con người không thể tự xây dựng cuộc sống tươi đẹp trên những hy vọng ảo tưởng. Dĩ nhiên, ở đây ta không thú nhận những nỗ lực của những con người trong lĩnh vực khám phá và sáng tạo để cải thiện đời sống. Cần tránh cả hai thái cực. Một là phủ nhận và bài trừ những đóng góp của khoa học kỹ thuật cho đời sống của con người. Hai là tôn sùng khoa học kỹ thuật quá đáng, lấy khoa học kỹ thuật làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Thái độ trung dung là khả dĩ hơn cả. Không bài trừ khoa học mà cũng không tôn sùng quá mức, mà đặt chúng vào đúng vị trí và vai trò của nó. Giữa cơn đại dịch, niềm vui Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta nhìn về tương lai với niềm hy vọng vững bền. Cho dù thực tế những gì đã và đang diễn ra trong những tháng qua dường như sự chết đang thắng thế. Chính Đức Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm này. Ngài đã ở trong mồ 3 ngày. Sự chết tưởng là đã chiến thắng. Nhưng sau 3 ngày, Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết. Mùa Phục Sinh là thời gian để làm mới lại niềm hy vọng. Niềm tin vào Chúa Phục Sinh thắp lên trong chúng ta hy vọng rằng sự giữ và cái chết của tử thần không làm gì được sự sống và tình yêu. Trong niềm tín thác vào Chúa Phục Sinh, chúng ta không chịu đầu hàng, không chịu buông xuôi, không ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm, nhưng chung tay thắp lên những ngọn nến của hy vọng. Chính Chúa Giê-xu Phục Sinh là cội nguồn của mọi hy vọng. Hy vọng của Ngài đem đến không giống như những hy vọng lạc quan được bén rễ từ những nét đẹp nhân bản và được diễn tả qua những câu nói mang tính khích lệ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Niềm hy vọng của Chúa Giê-xu Phục Sinh trao ban có sức mạnh lớn hơn nhiều. Niềm hy vọng ấy nói với chúng ta rằng Thiên Chúa có thể biến đổi mọi thứ trở nên tốt lành vì chứ ngay cả từ ngôi mộ, Ngài cũng đã mang lại sự sống. Đây là niềm hy vọng ngoài sức kỳ vọng của con người. Chúa Giê-xu Phục Sinh không chỉ ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh của kiếp này, Ngài còn chờ đợi và không bỏ rơi chúng ta ở phía bên kia của cánh cổng sự chết. Quyền năng và tình yêu Ngài là sự đảm bảo cho niềm hy vọng vững bền của chúng ta. Bạn có dám buông mình vào niềm hy vọng ấy không? Bình an cho anh em. Phúc cho những ai không thấy mà tin.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.